is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát hành sáng thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự sáng hôm nay, những nội dung chính sau đây sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị: Hội nghị Trung ương 6 và những nội dung mang dấu hiệu đấu đá nội bộ; cuộc trao đổi của RFA với một số người từng bị mất đất, mất nhà và trở thành người dân đi kiện khắp nơi; dự thảo luật đất đai gây nhiều thất vọng; và cuối chương trình như thường lệ sẽ là tạp chí khoa học môi trường. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng nay, thứ hai, qua phần biên soạn của Gia Minh và cùng đọc với Vũ Hoàng.
Thưa quý thính giả, mở đầu bản tin sáng nay là tin liên quan đến Việt Nam. Gần phân nửa trong số cả 100 con cá sấu sổng chuồng đã bị bắt lại hồi hôm qua. Báo Mạng Thanh Niên loan tin này hôm qua, theo đó thì lực lượng tham gia bắt lại số cá sấu sổng chuồng là những người được thuê từ Bạc Liêu đến, và trong đêm 13 tháng 10, họ giúp bắt được 32 con cá sấu sổng chuồng. Trước đó, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt là chủ nhân của số cá sấu sổng chuồng cũng bắt được 17 con. Tin cho biết vào rạng sáng ngày 12 tháng 10 vừa rồi, do sập hàng rào bảo vệ trang trại nuôi cá sấu của công ty Quốc Việt ở khu vực xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hơn 100 con cá sấu trọng lượng từ 50 đến 70 kg đã thoát ra ngoài, dân chúng trong khu vực hoảng loạn. Đến hôm qua, có hơn 10 con cá sấu vẫn được nhìn thấy trong ao nuôi cá tra của trường tiểu học Kim Đồng tại khu vực đó.
Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, đảng cầm quyền do lực lượng quân đội ủng hộ ở Miến Điện bị thúc giục phải tiến hành thực thi dân chủ tại kỳ họp đảng nhằm đề ra hướng hoạt động cho tương lai. Hãng thông tấn AFP trích dẫn phát biểu của Phó Chủ tịch Đảng, đồng thời là Chủ tịch Hạ viện, ông Sherman, nói với chừng 1.500 đại biểu của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển tham dự kỳ họp tại thủ đô Naypyidaw rằng, khi Miến Điện đang hướng đến thực thi một hệ thống dân chủ vì lợi ích của người dân, thì Đảng và các đảng viên được yêu cầu phải tích cực tham gia vào tiến trình đó. Ông Sherman có thể được đưa lên chức Chủ tịch Đảng tại kỳ hội nghị Đảng kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm qua. Vị trí này vẫn bỏ trống từ khi ông Thein Sein nhậm chức Tổng thống chính quyền dân sự Miến Điện sau gần nửa thế kỷ đất nước do quân đội nắm quyền. Giới quan sát cho rằng quan hệ giữa Tổng thống Thein Sein và ông Sherman trở nên gay gắt sau khi ông Thein Sein được chỉ định làm Tổng thống. Trong khi ấy, ông Sherman từng nắm giữ vị trí cao hơn trong chính quyền quân nhân. Có nhận định nói ông Sherman muốn giành lại vị trí này sau kỳ bầu cử năm 2015.
Thêm một người Tây Tạng tự thiêu chết để phản đối chính sách cai trị hà khắc của chính quyền Trung Quốc đối với người Tây Tạng tại Hoa Lục. Hai tổ chức đấu tranh cho người Tây Tạng là Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng và Tây Tạng Tự do hôm qua cho biết người tự thiêu mới nhất có tên Tam Dinh Dorji, 52 tuổi. Người này là ông của một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng có tiếng, đó là vị Gunthang Rinpoche thứ bảy. Vụ tự thiêu diễn ra ở gần một tu viện tại tỉnh Cam Túc hôm thứ Bảy vừa rồi. Ngay sau đó, quân đội được tăng cường đến hiện trường. Tính từ tháng 2 năm 2009 đến nay, có hơn 50 người Tây Tạng tự thiêu, đa số họ là những tăng ni Phật tử Tây Tạng. Nhiều người Tây Tạng tố cáo chính quyền Trung Quốc đàn áp tôn giáo và cố tình xóa bỏ văn hóa của người thiểu số Tây Tạng để đồng hóa họ với người Hán. Phía chính quyền Trung Quốc bác bỏ cáo buộc đó và cho rằng người dân Tây Tạng được hưởng quyền tự do tôn giáo, cũng như chính quyền đã có những dự án giúp phát triển cho khu vực của người dân Tây Tạng.
Lực lượng của chính phủ Syria trong tuần rồi đã cho thả bom chùm xuống những khu vực dân cư sinh sống. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng tố cáo như vừa nêu vào ngày hôm qua. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, theo một báo cáo mà các nhà hoạt động Syria đưa lên mạng, thì có ít nhất 18 băng video từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10 vừa qua cho thấy có dấu vết bom chùm còn lại tại một số thành phố, thị trấn, trong đó có thành phố Homs ở Trung Bộ, hai thành phố Idlib và Aleppo ở mặt Bắc, khu đồng quê ở Latakia, khu Ghouta ở gần thủ đô Damascus. Nhiều dấu vết bom chùm được thấy ở trên đường xa lộ Bắc Nam là nơi diễn ra những cuộc chiến đấu trong những ngày gần đây. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, thì những video cho thấy loại bom chùm sử dụng là do Liên Xô chế tạo. Trước khi sụp đổ, Liên Xô từng là nhà cung cấp vũ khí chính cho Syria. Bom chùm bị nhiều quốc gia trên thế giới cấm sử dụng vì nguy cơ sát thương lớn đối với thường dân. Bom được thả xuống và tung ra nhiều bom nhỏ. Những quả nhỏ này không nổ ngay mà nằm đó tạo thành mối nguy trong một thời gian dài về sau.
Syria ban hành lệnh cấm máy bay hành khách của Thổ Nhĩ Kỳ bay ngang không phận Syria kể từ hôm qua. Đây được cho là biện pháp trả đũa sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho chặn và tịch thu số hàng mà Nga gọi là thiết bị radar trên chiếc máy bay của Syria trên đường từ Moscow đến Damascus hồi tuần rồi. Lệnh cấm của Syria được đưa ra chỉ ít tuần trước cuộc hành hương hàng năm khi mà hàng chục ngàn tín đồ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ bay đến những thánh địa tại Ả Rập Xê Út. Những tuyến đường bay đó phải qua không phận Syria. Ngoài ra, Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ là kênh cung cấp vũ khí từ các quốc gia Ả Rập vùng vịnh cho các lực lượng nổi dậy tại Syria.
Ngày Lương thực Thế giới sẽ được tiến hành vào thứ Ba tới đây tại Italia. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về quyền có được lương thực Oliver de Strater lên tiếng trước cuộc họp sắp diễn ra rằng giá cả lương thực quá bấp bênh và cao ở mức nguy hiểm. Ông này lên tiếng kêu gọi phải có hành động ngay để ổn định giá cả lương thực trên thế giới. Hãng thông tấn AFP cho biết Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stéphane Le Foll sẽ chủ trì hội nghị bên lề Ngày Lương thực Thế giới và theo dự báo có ít nhất Bộ trưởng của 36 quốc gia sẽ tham dự. Thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc đưa ra hồi đầu tháng này cho thấy có chừng 870 triệu người, tức chừng 1 trong 8 người trên thế giới đang chịu cảnh đói ăn hay không đủ dinh dưỡng. Dù con số này so với những năm trong thập niên 90 có giảm hơn nhưng vẫn còn quá cao. Giá cả lương thực thế giới tăng chừng 1,4% hồi tháng 9 năm nay. Quý thính giả mới nghe xong bản tin chi tiết sáng đầu giờ để mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý vị, khác với những hội nghị trung ương lần trước, hội nghị trung ương 6 lần này được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người vì những dấu hiệu có tính chất đấu đá nội bộ hiện ra khá rõ. Mặc Lâm theo dõi và lấy ý kiến những đảng viên, nhà báo cũng như trí thức trong nước về vấn đề này.
Một bài viết của tác giả Stuart Rukin thuộc hãng tin Reuters xuất hiện vào ngày 9 tháng 10, làm cho những nguồn tin về chuyện đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam rõ hơn dưới cái nhìn của một ký giả ngoại quốc. Tác giả bắt đầu từ chuyện nổi lên của trang mạng Quan Làm Báo sau khi Bầu Kiên bị bắt và những tố giác của nó đã thúc đẩy câu chuyện khó xảy ra trong nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam trở nên sáng tỏ. Câu chuyện đấu đá giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang liên minh lại để phê phán các hành vi của Thủ tướng đương nhiệm là ông Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị Trung ương 6 không còn là chuyện rỉ tai, đồn đoán khi báo chí ngoại quốc vào cuộc. Sự tình ngày một trầm trọng hơn khi trang mạng nổi tiếng Quan Làm Báo bị hacker thay đổi đường dẫn tới một trang khác, đưa những hình ảnh riêng tư của gia đình bà cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, người được cho là thân cận với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, với những lời nhắn rất vô học, gây phẫn nộ dư luận. Những thông tin từ các trang blog tuy rời rạc, nhưng lại là một chuỗi xuyên suốt về tất cả những nguyên nhân, dữ kiện, khiến cuộc chiến ở Mỹ này trở thành chiến trường ngay trong bàn hội nghị Trung ương 6. Càng gần ngày bế mạc, tin đồn càng nhiều, viễn ảnh về sự ra đi của Thủ tướng không còn mờ nhạt như khi hội nghị mới khai mạc. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người không tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là chấp nhận cắt bỏ một phần cơ thể của mình, mặc dù cuộc chiến tranh giành quyền lực đã đến hồi phải kết thúc. Ông Mai Thế Lĩnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt, từ năm 1989 cho tới năm 1994, đưa ra nhận xét.
Những cái chuyện mà trong nội bộ có cái mâu thuẫn với nhau thì tôi nghĩ là có thể là có, bởi vì mình căn cứ vào những cái nhiều cái dấu hiệu bên ngoài thì tôi nghĩ rằng là có. Nhưng vì giải quyết những cái vấn đề đó là nó không được công khai, mà nó ở trong những cái hội nghị chính của Ban chấp hành Trung ương với của Bộ Chính trị, cho nên mình cũng rất là khó biết được cái độ chính xác của nó. Tôi cũng tiếp xúc với nhiều người, nhiều anh em, và cũng có những người họ là đảng viên, thì có những người họ cũng tin tưởng là cái kết quả nó sẽ có một cái kết quả nào đó tốt. Nhưng mà riêng bản thân tôi và một số anh em khác thì qua cái kinh nghiệm mình sống lâu với cái chế độ này thì tôi không tin lắm vào cái kết quả cuối cùng. Bởi vì những vấn đề quốc gia đại sự đáng lẽ nó phải được diễn ra công khai ở trong cái diễn đàn của Quốc hội hoặc là trên báo chí để cho mọi người được biết. Chứ còn những cái kết quả mà thường nó diễn ra trong cái nội bộ thì thường theo kinh nghiệm mà chúng tôi thấy là thường thì rồi nó cũng có những cái sự thỏa hiệp ở bên trong và cái kết quả cuối cùng mình biết ở bên ngoài nó cũng không có chính xác. Bởi vì Đảng Cộng sản thường thì hay che giấu những cái mâu thuẫn nội bộ của mình. Vì vậy cho nên nhiều cái sự thật rất nhiều năm sau, có khi hàng chục năm sau chúng ta mới biết. Chẳng hạn như vấn đề cái hội nghị Thành Đô giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1990 chẳng hạn. Thì nó diễn ra cả hàng chục năm sau rồi do những tài liệu, do những cái tiết lộ nội bộ của những người trong đảng thì mình mới biết được phần nào. Cho nên tôi nghĩ là cái chuyện này thì có thể kết quả bên trong là một phần, nhưng mà khi công khai ra ngoài nó lại khác đi, cho nên là mình cũng khó biết lắm.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một đảng viên bất đồng chính kiến nổi tiếng, đã chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của ông trước hiện tượng này.
Thật ra cái hội nghị này đó, và cái hội nghị mà chúng ta cũng đã biết rằng tức là ứng nhau giữa hai cái phe ở trong đảng, mặc dù các ngôn ngữ chính thống thì tôi nghĩ vẫn muốn duy trì một cái ngôn ngữ gọi là nội bộ, ngôn ngữ truyền thống của họ, nhưng mà thực ra thì bên trong ai cũng biết là có một cái sự đấu tranh rất là nặng nề giữa hai phe. Mà tôi nghĩ cái đó đối với tôi thì điều nó không gì mới cả, bởi vì khi biết cái bài chia tay thế hệ đấy mà tôi phân tích kinh tế thị trường và định hướng sau chủ nghĩa là tự nó đã phải đánh nhau rồi. Thì nó sẽ sinh hai phía, một cái phía làm kinh tế thị trường thì đương nhiên là được lợi nhuận rất là nhiều, nhiều tiền, nhiều đô la. Thế còn cái phía mà để giữ định hướng sau chủ nghĩa là cái phía làm chính trị đấy, thì đương nhiên là nó không có bổng, không có lợi nhuận gì bao nhiêu. Thế thì một cái anh nó lại cứ gác cổng để cho cái anh kia chuyên môn là vừa tiền thì tất nhiên là hai cái nửa này thế nào cũng nhau rồi. Thì quả nhiên rằng đấy, bây giờ thì giữa cái xe cũng trọng sang là cái xe về giữ cái định hướng đấy, với lại cái phía mà làm kinh tế thị trường thì ông Dũng ấy. Thì quả thật bây giờ sau gần 20 năm thì đúng như cái ý của tôi đã phát ra từ ban đầu, cho nên đối với tôi chẳng có gì ngạc nhiên cả. Thực ra dân bây giờ người ta cũng không hy vọng gì nhiều vào cái hội nghị này đâu, bởi vì hai phe đó dù là có mâu thuẫn với nhau đến mức nào đi chăng nữa thì cũng những cái giống nhau rất căn bản. Ví dụ thứ nhất là phải giữ được đảng, đảng phải giữ được độc quyền thì thế nào cũng mới có thể tồn tại và mới có thể làm ăn được. Ý thứ hai, đã thế thì phải chống dân chủ, tức là không để cho nhân dân có quyền gì cả. Và ý thứ ba là anh nào mà muốn giữ được cái thế thượng phong rồi cũng phải dựa vào tàu, tức là cũng thân tàu cả. Mức độ có thể khác nhau nhưng mà bản chất thì cái rất giống nhau.
Nguyên nhân mà tiến sĩ Hà Sĩ Phu đưa ra có thể sáng tỏ hơn bởi tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Ông là người cảnh báo hội nghị 6 phải rút kinh nghiệm bài học Thành Đô, và đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông không ngại gì khi tố cáo.
Toàn dân chúng tôi đã biết ông này là bất lực, không có năng lực quản lý xã hội, quản lý kinh tế, cho nên là chưa bao giờ cái kinh tế của chúng tôi nó sa sút đến như bây giờ. Thì cái điều là ông ấy không có năng lực là nó rõ như thế rồi. Một mặt khác nữa, các tập đoàn kinh tế nào là Vinasin, Vinalize, rồi bây giờ bao nhiêu cái tập đoàn kinh tế mà ông thủ tướng ông ấy trực tiếp quản lý đấy, nó thất thoát hàng nghìn tỷ của nhân dân thì thiệt hại quá lớn rồi. Thế cho nên nếu ông cứ tiếp tục thì thiệt hại lớn lắm, là kinh tế sẽ còn sa sút đến đâu, và những cái tập đoàn kinh tế như thế thì nó sẽ còn thất thoát đến đâu nữa, là như thế là nguy hại chứ còn cái gì là nguy hại nữa. Thế còn một mặt khác thì ông ấy độc đoán độc tài, còn nắm quyền thì ông sẽ làm biết bao nhiêu thứ gì nữa thì có hại cho đất nước.
Cuộc họp vẫn đang diễn ra tại Hà Nội và dự kiến sẽ có kết quả cụ thể trong ngày bế mạc vào thứ Hai, 15 tháng 10 sắp tới. Thế nhưng khó kỳ vọng vào cuộc họp, tuy dưới danh nghĩa là phê bình kiểm điểm, nhưng thực chất là chia sẻ bớt quyền lực trong nội bộ đảng. Dư luận cho rằng nhân dân vẫn là người thiệt hại nhất, vì dân chủ là thứ quyền lực ít ỏi mà họ đang có, sẽ ngày càng teo tóp hơn bởi thứ mà nhà nước rất cần, đó là sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, lại đối nghịch hoàn toàn với ước mơ dân chủ của người dân.
Để tiếp tiếp nối chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của Khánh An với một số người từng bị mất đất, mất nhà và trở thành người dân đi kiện khắp mọi nơi.
Như quý vị cũng đã biết, trong thời gian vừa qua có rất nhiều vụ cưỡng chế đất đai đã xảy ra, đẩy bà con nông dân Việt Nam vào tình trạng mất đất, mất nhà và trở thành những người dân oan đi khiếu kiện ở khắp các cơ quan chính quyền để đòi hỏi quyền lợi của họ. Trong chương trình Cà phê Wi-Fi kỳ này, Khánh An mời quý vị nghe cuộc trao đổi, chia sẻ của những người trong cuộc là chị Ánh ở Văn Giang, anh Khách ở An Giang, chị Thu Trang ở Sài Gòn cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội. Khánh An muốn hỏi là sau khi mà xảy ra những cái sự việc mà cưỡng chế, thì cái sự kiện như vậy nó có làm thay đổi cái cuộc sống của cá nhân cũng như của gia đình của quý vị không ạ? Chẳng hạn như là chị Ánh sau cái vụ cưỡng chế thì gia đình chị có bị xáo trộn gì không thưa chị?
Có xáo trộn nhiều chứ chị, xáo trộn về kinh tế thôi, bây giờ vật chất coi là thiếu thốn nhiều chứ, kể cả toàn dân ở đây. Là kém nhiều ăn, coi là kém nhiều vì là xoay xa suốt luôn, không như là ăn ngày trước giờ. Coi là dân làm nên mà ẩn lên thuê nhà thuê cửa mà kể cả ăn uống lúc nào cũng khá giả. Bây giờ từ ngày ruộng đất lấy nét này coi là dân đói chay luôn.
Dạ.
Thế bây giờ là đi đó toàn cứ toàn trốn chỗ nọ đùn chỗ kia. Thế mà bây giờ người dân bây giờ nó toàn nằm dò cho bọn chúng nó, bây giờ ra lấy đất của dân chùa rồi đấy. Đấy. Bây giờ đào ao cho bọn xã hội đen thả cá.
Dạ.
Chỉnh nó vào làng nó đánh dân. Thì đem ra như bọn em bây giờ nói chuyện với chị này nó cũng hay để ý. Mà từ ngày vừa em cứu cái nhà báo VOV ấy.
Yeah.
Mà nhà báo VOV bây giờ cũng bị nó dẹp luôn. Mà nó còn rình rập bên em ấy. Thì đem ra là em hơi bị ngại khỏi ý.
Dạ vâng. Không biết anh Cách ở An Giang ạ? Trường hợp của anh thì như thế nào ạ?
Thì nói chung á, bắt đầu trước khi cưỡng chế thì nó đã bao dây kinh tế chúng tôi hết rồi. Đó làm ăn những gì cũng không được hết á. Rồi nó làm việc liên tục, rồi sau này thì kinh tế chúng tôi thì bị kiệt quệ đi, rồi tới nó mới vào cưỡng chế. Rồi bây giờ cuộc sống của chúng tôi vẫn vất vả lắm, đi bán từng trà tờ giấy số, vừa để nuôi con nuôi vợ mà vừa để là khiếu kiện với chị, để kéo dài cuộc sống.
Dạ, ngoài ra thì Khánh An cũng muốn hỏi thăm là ngoài cái việc kinh tế ra thì còn có những cái điều gì mà làm thay đổi cái cuộc sống của quý vị không?
Dạ thì nói chung tôi thì nó năng thì mình cũng phải cẩn thận. Nó thường đến nói với mình anh tranh chấp với nhà nước hả? Thì tôi trả lời là tôi không tranh chấp với nhà nước, bên nhà nước không làm quan sai. Nhưng mà những phần tử quan lại tham những sai phạm đó thì tôi vẫn tố cáo họ bình thường nè. Đó, chứ mình không dám động tới nhà nước. Chính quyền họ cần chúng tôi sống lắm. Nhưng mà sống để làm nô lệ cho họ, để phục dịch cho họ, chứ không phải là để sống mà thì thoải mái để sống phát triển của một đất nước đâu, chứ không phải là.
Dạ vâng, thế thì còn chị Ánh à?
Nên chúng tôi vẫn coi mong chờ của chính quyền, các cấp, coi nào cố, coi nào giải quyết cho chúng tôi.
Dạ, còn chị Trang thì sao?
Dạ, đối với chị thì cho cái lúc này thì tôi không còn có thể tin vào chính quyền được nhà. Thì thực sự có phải là chính quyền đâu mà tin. Xung quanh chúng tôi khi mà chúng tôi đi khiếu kiện đi đòi hỏi cái quyền lợi của mình đó, thì họ đều là tỏ thái độ là dửng dưng hoặc là bao che cho những cái sai phạm từ cấp dưới lên trên, hoặc là họ lừa gạt chúng tôi, lừa mấy chúng tôi để mà cho xong chuyện cho qua cái buổi tiếp xúc đó. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tìm một cái cửa để mà gõ, và cho nên lâm vào cái hoàn cảnh như chúng tôi thì phải lựa chọn cho tôi một cái việc làm thiết thực hơn để mà đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của mình, chứ không thể ngồi đó xin xỏ họ được gì.
Dạ.
Và tôi trở thành một cái nạn nhân còn đau khổ hơn nữa là bị tước đoạt cả quyền sống và tự do ở tù trong nhà của mình.
Dạ vâng. Chị có thể kể cụ thể hơn là cái khó khăn mà gia đình chị gặp phải.
Dạ. Tức là trước đây khi mà bắt đầu trở thành người dân oan á chị ạ, bắt đầu khiếu kiện á, thì tôi có cuộc sống cũng bình thường, mình cũng vừa đi làm ăn rồi cũng là có những ngày giờ để mà mình đi gửi đơn, đi kêu cứu. Nhưng mà từ từ thì họ xiết vòng, và khi mà tôi càng kêu thì các cửa càng đóng lại. Gia đình tôi bắt đầu bị đe dọa, bị khủng bố, rồi bị đàn áp từ phía chính quyền cho tới công an, cho tới chuồng máy tham nhũng khổng lồ này. Họ hoạt động liên tục và họ không ngừng khủng bố, cũng như là hầu như là muốn tước đoạt cả mạng sống của những người thân và tôi và cả bản thân tôi, cho tới khủng bố cả tinh thần của những đứa con của tôi nữa chị.
Dạ, chẳng hạn như là họ làm điều gì ạ?
Rồi năm 2000 khi mà chúng tôi đòi quyền lợi chính đáng và biểu tình ở lề đường Lê Dũng á, thì họ đã có những cái theo dõi bám sát mà đe dọa là sẽ là cho đụng xe chết, hoặc là sẽ có những tai nạn, hoặc là sẽ bắt bỏ tù cho mọt rong. Cho dù chúng tôi kiên nhẫn đấu tranh rất là chính đáng trong quyền lợi của mình, thì chúng tôi tiếp tục nhận lãnh những cái tội danh mà phản động, rồi là kích động người dân biểu tình, cầm đầu là nói xấu chính quyền, và những cái thủ đoạn đê tiện của họ mà tôi đã tập với chị rằng là không thể nào kể ra hết ở đây được.
Dạ. Yeah. Trong cái chuyện mà khiếu kiện đất đai, những người mà đã khiếu kiện lâu năm giống như là chị Trang hay là như là anh Khách á, thì mình có cái kinh nghiệm nào để mà có thể chia sẻ cho nhau không ạ?
Thì nói chung những cái kinh nghiệm thì mình chỉ hạ quyết tâm á, thì mình tạo nên một cái công ăn việc làm gì đó cho nó có cái mức thu nhập. Nhưng mà mình sống cuộc sống thì cũng phải là cho nó khổ khắc đi, mình ăn nhín ăn nhóc đặng là mình kéo dài thời gian mới được.
Yeah.
Rồi mình cũng trong tờ quốc tế á để giải quyết cho mình, chứ bây giờ thấy ở trong nước thì thôi rồi.
Dạ vâng, à, chị Trang thì có ý kiến như thế nào ạ?
Theo tôi thì cái điều mà thiết thực mà chúng ta cần làm để mà có được cái quyền của người sở hữu của chúng ta là bản thân chúng ta phải tự đấu tranh, và chúng ta phải mạnh dạn tố cáo những cái sai phạm đó ra, chỉ đích danh và từng tên tuổi, và xem cái những người mà chịu trách nhiệm trong cái hệ thống này, họ buộc họ phải bày tỏ cho được họ rõ ràng và minh bạch với người dân, chứ không phải chỉ gặp là đùng đẩy nhau mà vô tích chuyện vậy.
Dạ.
Chứ bây giờ cứ như anh Khách nói mà chúng ta chỉ trông chờ vào bên ngoài thì chúng ta không tay cứu được đâu. Thì đây là việc của mình và tài sản hợp pháp của mình. Có thể lúc đó người ta sẽ quan tâm, người ta sẽ can thiệp, nhưng nó chỉ nằm trong cái giới hạn là cái công ước quốc tế mà cái nhà cầm quyền là phải tuân thủ. Còn họ không tuân thủ thì chúng ta là nạn nhân, thì chúng ta phải đòi cho được cái quyền đó chứ. Chúng ta không đâu có trông chờ ai được đâu chị.
Vâng, chị Ánh ở Văn Giang ạ, trong thời gian vừa rồi mà đi khiếu kiện như thế đấy, thì bà con Văn Giang có cái cách nào để mà thúc đẩy chính quyền các cấp để mà giải quyết cái sự việc ở Văn Giang hay không hả chị?
Thì dân tôi thì vẫn cứ phải ngay tỉnh gọi đến Nam để kiếm tiền để ăn, còn mà đi ra, và chính quyền thúc đẩy, chính quyền phải giải quyết cho chúng tôi, phải đi ngay là các nơi để tìm tòi.
Thế
để
thì
chiến đấu với cả họ thôi chứ làm thế nào?
Dạ vâng. Thế là bà con vẫn thỉnh thoảng họp nhau lại để mà tiếp tục tìm cái cách giải quyết phải không ạ?
Vâng. Cứ kiếm tiền vài hôm rồi xong bắt đầu lại phải đại để đi cùng nhau đi để chiến đấu.
Dạ. Thế bây giờ bà con ở Văn Giang nếu mà bị tịch thu ruộng đất như thế rồi thì bà con kiếm tiền bằng cách nào thưa chị?
Thì còn ít đất bãi. Còn ít đất bãi, nếu đất bãi thì nó đang nghe đòi đốt đấy. Đang nghe kiếm đốt đấy.
Dạ, nếu mà trong trường hợp bị lấy luôn thì bà con làm thế nào thưa chị?
Thì khi đó luôn chả làm gì được, bây giờ là muốn không có việc.
Dạ vâng, bây giờ thì Khánh Nam muốn hỏi ý kiến của luật sư Đài ạ. Với cái cương vị là luật sư, là một cái người mà am hiểu luật pháp hơn những bà con nông dân khác ấy, bây giờ luật sư có thể có những cái lời khuyên nào dành cho bà con, những người mà đang gặp cái vấn đề khiếu kiện đất đai hay không ạ?
Vâng, thì tôi cũng đã nghe bà con đã có một quá trình khiếu kiện rất là nhiều năm rồi, thì thấy rằng là bà con cũng rất am hiểu những cái thủ tục khiếu kiện cũng như là cái trình tự khiếu kiện, nhưng mà cái kết quả là không có đem lại điều gì cả, bởi vì nếu kiện đến cấp trên thì cấp trên lại đùn về cấp dưới, và cấp dưới thì họ không có giải quyết, họ tìm cách né tránh. Như vậy về mặt luật pháp cũng như mặt chính quyền chúng ta không thể giải quyết được vấn đề đó. Cho nên là với quan điểm của tôi thì trước đây tôi là một luật sư, cũng hành nghề luật sư, tôi đã giúp rất nhiều người dân khiếu kiện, nhưng mà thực sự cái hiệu quả đem lại bằng cái con đường khiếu kiện đấy rất là thấp. Cho nên tôi đã phải dẫn thân vào con đường đấu tranh để dân chủ hóa cái xã hội này, và chỉ có một con đường duy nhất, khi nào Việt Nam có dân chủ thì lúc đó tất cả những cái chuyện oan sai của người dân trong xã hội mới có thể giải quyết được. Cho nên cái giải pháp duy nhất để mà những người dân bị tước đoạt cái thu nhập, xuất tước đoạt đất đai, nhà cửa mà được bồi thường cách thỏa đáng nhất, thì chỉ có một con đường nhất là đấu tranh chính trị thôi. Họ cũng có điều khó khăn cho những người dân hiện nay, đó là ở trong nước thì cũng chưa có một cái tổ chức chính trị hay một cái tổ chức đảng phái nào được thành lập để cho bà con đi vào đó ủng hộ cũng như là tham gia cùng để đấu tranh với Đảng Cộng sản đang cầm quyền, để chúng ta buộc họ phải chấp hành hay là phải tuân thủ những cái hiến pháp và pháp luật mà họ đã làm ra, và cũng như là phải tôn trọng cái quyền lợi người dân. Nhưng mà tôi hy vọng rằng trong một thời gian không xa thì sẽ có những cái đảng phái chính trị để được thành lập lên để cùng với bà con những người dân đang phải khiếu kiện một cách vô vọng đó, để có đứng chung hàng ngũ với nhau, chúng ta phải đấu tranh một quyền chính trị, thì lúc đó những cái lợi ích của người dân mới có thể đạt được.
Dạ, theo như luật sư nói thì cái con đường mà luật sư đưa ra khuyên bà con đấy thì cái đấy là một cái con đường có lẽ là không thể thực hiện trong nay mai ạ. Thế thì có một cái giải pháp nào tức thời có thể giải quyết ngắn hạn hay không trong thời gian mà bà con đang là đi khiếu kiện như thế ạ?
Vâng, đúng rồi, trong khi mà chờ đợi cái quá trình dân chủ hóa diễn ra thì bà con vẫn phải tiếp tục cái con đường khiếu kiện của mình, nhưng mà bà con phải có sự liên kết với nhau để khi mà ví dụ như bà con ở Văn Giang hay bà con ở Tiền Giang hay gì đó đến một cái địa điểm khiếu kiện là ở Hà Nội chẳng hạn thì nên tập trung đến vào một ngày và khiếu kiện với cùng nhau đưa đơn, cùng nhau yêu cầu chính quyền giải quyết thì chính quyền họ mới có thể ở mức độ nào đó họ mới lắng nghe. Chứ nếu như bà con được khiếu kiện thôi chỉ có đơn lẻ, tôi nghĩ rằng là rất là khó để mà chính quyền họ chấp nhận được. Họ sẽ tìm một cách để họ né tránh hay tìm cách đùn đẩy. Cho nên là chỉ khi nào những người dân mà tập trung được cái sức mạnh của mình thì chính quyền họ mới e ngại và họ phải chấp nhận giải quyết.
Yeah. Vâng, Khánh Lan cảm ơn lời khuyên của luật sư Nguyễn Văn Đài đối với bà con, những người mà đang gặp cái vấn đề rắc rối trong cái chuyện khiếu kiện đất đai, bị cưỡng chế đất đai ạ. Vâng, và Khánh Lan cũng xin cảm ơn những bà con đã tham gia vào trong chương trình hội luận ngày hôm nay và hy vọng rằng là sau cái cuộc nói chuyện này thì bà con cũng có thể rút ra được một vài cái cách riêng của mình để mà có thể tiếp tục đấu tranh để đòi hỏi những cái quyền lợi chính đáng của mình. Vâng, Khánh Lan cảm ơn mọi người đã tham gia vào chương trình và xin hẹn gặp lại mọi người vào một cái dịp khác ạ.
Xin chào quý vị.
Để liên tục chương trình phát thanh sáng nay, sau đây mời quý thính giả cùng Nam Nguyên tìm hiểu vì sao dự thảo luật đất đai vẫn còn gây những thất vọng lớn.
Dự thảo luật đất đai sau hơn một tháng công khai lấy ý kiến đã gây thất vọng lớn cho giới chuyên gia, luật gia, nhân sĩ trí thức. Sự bất đồng ý kiến đã lên đến đỉnh điểm khi chuyên gia đề nghị thành lập ban soạn thảo khác. Báo chí Việt Nam đã có bữa tiệc thông tin phản biện với các tựa bài đầy hấp dẫn. Thời báo Kinh tế Việt Nam đưa tin sửa luật đất đai cần đổi mới từ ban soạn thảo, trong khi VN Express đặt tựa dự thảo luật đất đai chưa đi trúng yêu cầu thực tế. Có thể nói những ý kiến phản biện mạnh mẽ nhất đã được báo chí ghi nhận trong cuộc hội thảo lấy ý kiến của các doanh nghiệp về dự thảo luật đất đai sửa đổi được tổ chức vào ngày 9 tháng 10 tại Hà Nội. VN Economy bản tin trên mạng ngày 9 tháng 10 ghi nhận, cuộc hội thảo thể hiện ý kiến chung là dự án luật đất đai sửa đổi còn thiếu khách quan, thiếu minh bạch, dành quá nhiều quyền cho cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều diễn giả góp ý là nên đổi mới dự án luật này ngay từ khâu soạn thảo của các công chức Bộ Tài nguyên Môi trường. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nhân vật có ý kiến gay gắt nhất tại hội nghị ngày 9 tháng 10 nhận định, dự thảo luật không đáp ứng được đòi hỏi của Hội nghị Trung ương 5 là phải sửa đổi luật đất đai 2003 một cách toàn diện. Tiến sĩ Liêm cũng đề nghị Quốc hội lập ra và trực tiếp chỉ đạo một ban soạn thảo khác gồm các chuyên gia giỏi của cả nước trong lĩnh vực đất đai tập trung làm việc trong 6 tháng để soạn thảo một dự thảo mới, kịp thời đưa ra góp ý rộng rãi. Trả lời Nam Nguyên vào tối 11 tháng 10, từ Hà Nội, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm phát biểu.
Tôi tin rằng là Quốc hội sẽ nghe, là bởi vì hiện nay là nhiều ý kiến Quốc hội tôi thấy cũng đã nổi lên. Còn chúng tôi nói thì không phát biểu, tôi cũng xin lỗi là tôi nói nó hơi gay gắt. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi nhịn cái vấn đề này 10 năm nay rồi. Tôi vừa rồi mới phát biểu cách nó mạnh mẽ báo đăng, chứ còn trong những hội thảo hay viết báo hay viết sách, tôi là còn cũng là đã nói chuyện này nhưng chẳng ai quan tâm. Tôi đã có lần hội thảo đã được trực tiếp với những cái người mà tham gia cái phản thảo này, cũng có nói một vài, chưa nói đầy đủ, nói một vài ý mà họ cũng chẳng ai hỏi lại được chúng tôi muốn cái gì. Thế cho nên là kỳ này thấy không thể để ngang được, phải đòi thêm tận cùng như vậy, và tôi nghĩ rằng nhiều người hoan nghênh.
Có mặt tại cuộc hội thảo ngày 9 tháng 10 ở Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải bày tỏ với Đài Á Châu Tự Do về sự thất vọng đối với bản dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo ông, nguồn gốc của hàng chục ngàn vụ tranh tụng khiếu kiện trong thời gian vừa qua bắt nguồn từ những bất cập của luật đất đai 2003 hiện hành, nhưng dự luật sửa đổi chưa thấy sự đột phá nào. Luật sư Trần Vũ Hải nói.
Tại cuộc họp mà có đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường ấy, tại với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng nói thẳng rằng là rất là thiếu niềm tin vào Bộ Tài nguyên Môi trường trong khi mà soạn thảo cái luật đất đai mới, vì bản thân họ cũng không có hiểu biết nhiều về cái luật đất đai, hoặc là họ không dám nhận trách nhiệm về cái việc liên quan đến luật đất đai.
Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm nhận định về những thiếu sót rất lớn trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trước hết về mấu chốt đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm phát biểu.
Về quyền sở hữu ấy, thì tôi vẫn là tán thành là sở hữu công thôi, sở hữu chung thôi. Còn tên gọi nào tôi không quan tâm, gọi sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân thì cũng là chỉ là vẫn cách gọi thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả tên gọi chế độ ấy là cái quyền sử dụng được luật pháp bảo vệ như thế nào. Thế thì hiện nay là chưa thấy nói rõ về cái quyền sử dụng được bảo vệ như thế nào. Do đó là cái việc tùy tiện xâm phạm vào cái quyền sử dụng ấy là nó diễn ra tương đối phổ biến. Vì vậy chúng tôi đề xuất là Quốc hội nên sớm ban hành cái luật tài sản. Trong đó thì cái tài sản với bất động sản là bao gồm cả quyền sử dụng đất. Và là khi đã có quyền tài sản rồi thì anh có cả quyền chiếm hữu, sử dụng, hưởng lợi, định đoạt đối với cái tài sản đó như là thông lệ quốc tế như các nước. Như vậy quyền sở hữu tài sản là được bảo vệ, đưa ra một cái luật riêng về đó.
Điểm thứ hai, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm nhấn mạnh với chúng tôi là dự luật sửa đổi không phù hợp với giai đoạn đô thị hóa, công nghiệp hóa ở Việt Nam, mà cứ lấy nông nghiệp làm trung tâm, cho nên không quan tâm gì đến các loại đất xây dựng hay đô thị mà chỉ nói chung chung. Dù vậy, theo tiến sĩ Liêm, ban soạn thảo trong khi nói chung chung như vậy thì đối với đất nông nghiệp lại không có quy định một cách cụ thể để bảo vệ đất canh tác và đất rừng. Điểm thứ ba đặc biệt quan trọng liên quan tới việc thu hồi đất, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm phản biện.
Cái chế độ thu hồi đất, theo ý chúng tôi là không đúng từ quan điểm cho đến cơ chế, cho đến các thủ tục triển khai. Thì không đúng về quan điểm, thì chúng tôi cho rằng là những người mà đã có đất bị thu hồi đem vào sử dụng chung là phải xem họ là những người có đóng góp vào cái sự nghiệp phát triển đất nước. Cho nên là họ ngoài cái việc thu hồi cái phần bị thiệt hại thì cũng tương tự những người có tiền thì là thu hồi vốn, thì họ còn phải được hưởng lợi từ cái kết quả phát triển đó, dù kết quả phát triển đó là của một con đường hay là một dự án phát triển đô thị. Cho nên chúng tôi đề nghị là đúng như hiến pháp quy định là khi nhà nước cần đến thì là trưng mua chứ không phải là thu hồi, bởi vì trên cái đất đấy còn có rất nhiều tài sản của người dân. Thế và là cái giá thì chúng tôi đề nghị là dùng cái chữ giá công bằng. Còn công bằng thế nào thì sẽ giải thích ở chỗ khác.
Về vấn đề thủ tục, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm đề nghị hoặc áp dụng thủ tục hai giai đoạn như luật của Pháp. Đó là từ giai đoạn thủ tục hành chính, sau đó sang giai đoạn thủ tục tư pháp, hay như Canada, nếu cuối cùng bất đồng về vấn đề giá, thì hai bên có quyền đưa đến tòa án đất đai. VN Express ngày 10 tháng 10, trích ý kiến giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhận định rằng, dự thảo luật đất đai lần này chưa giải quyết chúng những khó khăn thực tế. Ông Võ nhấn mạnh là nếu đi theo hướng của dự thảo được công bố, thì chắc chắn nó sẽ vẫn làm tồn tại tham nhũng và khiếu kiện. Đây chính là hai yếu tố nóng nhất trong việc thực hiện luật đất đai hiện nay. Giáo sư Võ nói rằng, hiện nay các địa phương khi thu hồi đất đã tận dụng cơ chế thu hồi đất rồi giao trực tiếp cho nhà đầu tư. Trong khi, theo ông, cơ chế tốt nhất là tự thỏa thuận, vì nó tạo được đồng thuận xã hội, không làm cho người dân khiếu kiện và không có sự can thiệp của nhà nước để tạo ra nguy cơ tham nhũng. Nhận định về ý kiến vừa nêu của giáo sư Đặng Hùng Võ, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm nói rằng ông tán thành. Về vấn đề thu hồi đất, ông đề xuất kết hợp với chế độ dự trữ đất. Theo chế độ dự trữ đất thì nhà nước làm việc với nông dân, chứ không phải là doanh nghiệp làm việc với các nông dân. Sau khi có thu hồi dự trữ rộng lớn, nhà nước sẽ cung ứng cho bất kỳ ai có nhu cầu. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm nhấn mạnh.
Nhà nước làm việc với nông dân thì nhà nước không thể không minh bạch được. Chứ còn để bằng doanh nghiệp mà làm việc với trực tiếp với nông dân thì các cái chính quyền đứng ở đằng sau và là đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thì họ mới có điều kiện để tham nhũng.
Có lẽ dự luật đất đai sửa đổi được công bố lấy ý kiến đã chỉ có sự thay đổi quan trọng được ghi nhận liên quan đến phần đất nông nghiệp là nâng cao thời hạn sử dụng đất từ 20 năm lên 50 năm. Hạn điền ở vùng đồng bằng đối với cây trồng một năm vẫn là 3 hectare mỗi hộ gia đình cá nhân, tuy vậy hạn mức chuyển nhượng được nâng lên tối đa 30 hectare. Nhưng điều quan trọng, đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu, cho nên người dân có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, và dự luật mới chưa có đột phá gì về cơ chế thu hồi và đền bù một cách minh bạch. Một nông dân trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long tuy phấn khởi về việc thời hạn sử dụng đất được tăng từ 20 năm lên 50 năm, nhưng vẫn e dè về việc tích tụ ruộng đất vì sự mơ hồ về quyền sở hữu, ông nói.
Cái chủ sở hữu, dù cho là 20 năm hoặc 50 năm, thì chăng nữa thì cũng là cái người chủ là không phải là của mình. Nếu tôi có mở rộng thì cũng giới hạn phần nào thôi. Tại vì 50 năm, biết là cái 50 năm đó là cái đời mình không còn đời con mình, đời cháu mình. Dù mấy mươi năm thì tôi cũng không phải là chủ của cái tài sản của tôi. Tôi đã xuất tiền để tôi mua, nhưng mà tôi mua tôi không làm chủ. Nó cái khó gì vậy?
Theo chương trình, dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ được chính phủ chuyển qua Quốc hội trong kỳ họp thứ tư năm 2012, và Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua trong năm 2013. Các ý kiến phản biện đã được nhân sĩ, chuyên gia, trí thức trình bày rất nhiều. Điều còn lại là các nhà soạn thảo dự luật lắng nghe như thế nào, và trên hết, những phản biện đó có phù hợp với quan điểm của Bộ Chính trị Trung ương Đảng hay không, lại là câu chuyện khác.
Quý khán giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Sau đây mời quý vị cùng Gia Minh đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
mất sinh tê giác của đại gia Trầm B khiến giới truyền thông tại Việt Nam tốn khá nhiều giấy mực trong thời gian qua. Lối chơi đó của giới nhiều tiền lắm của đang ảnh hưởng đến công tác bảo tồn động vật hoang dã, nhất là những loài thú quý hiếm nằm trong sách đỏ tại Việt Nam ra sao? Mời quý thính giả cùng theo dõi đề tài này trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này. Nhìn lại hình ảnh của những thổ dân các bộ lạc sơ khai sinh sống theo dạng ăn lông ở lỗ, săn bắn hái lượm, người ta thấy những nam nhân đeo đầy những răng thú rừng trên người của họ, hoặc trong nhà của họ cũng trưng bày những đầu sừng da thú mà họ săn bắt được. Những vật đó chứng tỏ khả năng săn bắt của chủ nhân trong thời kỳ phải tìm thức ăn là những thú hoang, cũng như phải chống lại những mãnh thú để sinh tồn. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, từ thời hồng hoang của nhiều bộ tộc con người trên trái đất. Tuy nhiên, thú săn bắn các loài động vật hoang dã vẫn còn là một niềm vui của nhiều người trong thời hiện nay. Không kể những người vì cái ăn mà phải vào rừng săn bẫy thú rừng để kiếm sống, nhiều người cũng vẫn duy trì sở thích nguyên sơ như những người từng sống ở bao thế kỷ trước. Là sở hữu và phô trương những cơ phận của thú rừng, thú càng quý hiếm bao nhiêu thì chủ sở hữu càng tỏ ra hãnh diện bấy nhiêu. Trong những tuần qua, truyền thông Việt Nam loan tin về vụ sừng tê giác sở hữu bởi một tay tài phiệt tại Việt Nam bị mất. Đó là ông Trầm B, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Triều An. Thoạt đầu, theo tin báo chí đưa, thì gia nhân của người bị mất sừng tê giác báo cơ quan công an, chủ nhân vẫn im tiếng. Tuy nhiên sau khi thông tin rộ lên trên các báo thì chủ nhân đã ra mặt. Từ lúc ban đầu cho rằng vật sở hữu chỉ là dạng thú nhồi bông, cho đến khi thông tin vỡ lở là tê giác trắng được nhập từ Nam Phi về. Sau khi trình chứng từ nhập khẩu cũng như người tặng, thì chủ nhân khẳng định việc sở hữu cả một chú tê giác trắng nhập về từ Nam Phi là hoàn toàn hợp pháp. Thế nhưng những trình bày không thống nhất dẫn đến nghi vấn, chủ nhân không chỉ có một con tê giác trắng săn bắn từ Nam Phi, xử lý làm khô và nhập về Việt Nam để trưng bày. Có thể nói không chỉ ông Trầm B mà tại nhiều tư gia của những người giàu có tại Việt Nam, người ta cũng nhìn thấy những vật trưng bày các loại quý hiếm như ngà voi, da hổ. Đó là những thứ mà chủ nhân được biếu tặng, mua về trang trí hay đích thân săn bắn mà có được. Tuy nhiên, theo như phát biểu của bà Nguyễn Khánh Toàn, một người đang hoạt động cho nhóm bảo vệ môi trường 350.org tại Việt Nam, thì đó là một thú vui chẳng khác gì của những người mang thai trước đây.
Những cái chuyện mà thể hiện một cách giàu như là xài gấu, là nhập sừng tê giác về, thì đó là cái kiểu giàu của những người trọc phú. Và riêng 350, cái quan điểm của bên tổ chức là cực lực lên án những cái hành động như vậy, và cho rằng là nó là một cái thú vui rất là nguyên thủy.
Truyền thông trong nước tìm đến với viên chức cơ quan quản lý thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) để tìm hiểu về những quy định liên quan đối với việc sở hữu tê giác trắng đã xử lý khô như của ông Trầm B. Chúng tôi cũng liên lạc với ông Đỗ Quang Tùng, phó giám đốc phụ trách CITES Việt Nam vào tối ngày 9 tháng 10 và được ông khẳng định về con tê giác trắng đã xử lý khô của ông Trầm B như sau.
Đâu có điều tra gì đâu, cái đó thì nó là đúng rồi.
Đúng là có nghĩa là theo như báo chí là người ta được phép nhập về, thưa ông ạ.
Đúng rồi.
Bởi vì ở trên báo chí thì người ta nói nó vẫn chưa rõ đó. Thì không biết là bây giờ qua mà thẩm định các cái tài liệu, giấy tờ, chứng từ thì CITES Việt Nam có cái kết luận gì chưa, thưa ông?
Không có kết luận gì cả. Vì là CITES không phải là cơ quan đi điều tra.
Nhưng mà vì sao là CITES vừa rồi cũng có những cái ý kiến như thế, thưa ông ạ?
À, ý kiến là mình xác minh là cái hồ sơ đó là đúng, thì CITES Việt Nam có cấp.
Nhưng mà đó, thưa ông, thì nếu như mà mình cấp những cái giấy như vậy đó, thì nó có gây ảnh hưởng gì đến cái công tác mà bảo tồn các loài động vật hoang dã mà trong các cái loại sách đỏ quý hiếm mà theo như công ước của CITES không, thưa ông?
À, cái đấy là do cái nước có cái đó, người ta cấp thì mình cấp thôi. Nó là hợp pháp, do phía Nam Phi người ta cấp một cách hợp pháp. Thì mình không bình luận gì cả, chỉ có thể là bên kia, phía Nam Phi người ta cấp pháp.
Ông Đỗ Quang Tùng lặp lại những quy định của Việt Nam trong vấn đề bảo tồn động vật hoang dã, nhất là những loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng nằm trong sách đỏ, hoàn toàn theo đúng mọi điều khoản của Công ước CITES. Tiến sĩ Vũ Văn Triệu, người từng làm việc cho Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế IUCN tại Việt Nam, và nay là một cố vấn trong lĩnh vực này, cho biết về vấn đề quy định trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách đỏ như sau.
Thực sự mà nói đấy, thì ở một số nước mà cái nguồn những cái động vật quý hiếm thì như thế đó, nó còn dồi dào chẳng hạn, thì người ta cũng cho rằng là bao giờ cũng thế, là người ta cần giữ cái quần đàn nhất định, nó đảm bảo được nó vẫn tiếp tục sinh sản phát triển được, thì người ta quan niệm thế là ổn. Thì người ta cũng không cần nuôi nó trở thành những cái bầy đàn rất là lớn đấy mà, như là các cái linh dương sừng bò hay là các loại trâu hoang dã ạ. Vì thế cho nên là các nước người ta vẫn có những cái luật lệ người ta quy định là 10 năm cho săn bắn một lượng là bao nhiêu đấy. Nhưng mà riêng đối với tê giác thì nó lại còn nằm ở trong cái danh lục đỏ của IUCN nữa, thì thành ra nó phải quy định nghiêm ngặt hơn. Đối với các cái loại này tiêu bản của nó thì các chế phẩm của nó thì không phải là anh tùy tiện là anh về anh muốn sử dụng như nào cũng được.
Tiến sĩ Vũ Văn Triệu cho biết có nhiều loài mà nguy cấp ở tầm thế giới hay những loài đặc hữu ở từng quốc gia được đưa vào sách đỏ toàn cầu, và từng nước cũng có sách đỏ của nước đó. Như sách đỏ của Việt Nam được xuất bản gần nhất là vào năm 2007, tất cả các nước đều có chính sách để bảo tồn các loài quý hiếm đặc hữu của nước đó. Ngoài ra, mỗi quốc gia đều phải có trách nhiệm đối với các loài nguy cấp ở mức toàn cầu, ông cho biết.
Thế còn những cái loại mà trên phạm vi toàn cầu thì cả toàn cầu phải có trách nhiệm chung, mặc dù Việt Nam bây giờ coi như không có tê giác, nhưng không có nghĩa là anh tùy tiện anh đi các nước khác anh mang tê giác về hoặc anh mang các cái vật phẩm của tê giác về.
Tuy có những quy định cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ các loài động vật quý hiếm và tham gia vào công ước quốc tế CITES, thế nhưng kết quả của công tác đó lâu nay thế nào tại Việt Nam? Ông Đỗ Quang Tùng tỏ ra lạc quan khi được hỏi về vấn đề thực hiện của phía Việt Nam trong hoạt động bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm như sau.
Việt Nam thì vẫn thực thi đúng theo các quy định của công ước, vẫn đang tiến triển triển khai thực hiện tốt. Cái đó thì nó phải nhiều biện pháp, bao gồm là nâng cao nhận thức, sinh kế người dân, tăng cường thực thi.
Tiến sĩ Vũ Văn Triệu cũng cho rằng Việt Nam đạt được một số hiệu quả nhất định trong công tác bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm tại Việt Nam. Ông trình bày.
Thực ra mà nói thì không ai dám cho rằng là đã thành công tuyệt đối, thế nhưng mà rõ ràng là cái luật đa dạng sinh học, thế rồi thì các cái luật khác về bảo vệ môi trường, thế rồi thì các cái hoạt động của các cái cơ quan kiểm lâm, thế rồi hoạt động của cảnh sát môi trường, thì tôi cho rằng là nó cũng có tác dụng khá là tích cực. Thế mọi người bảo là có ngăn được không thì từ cho đến nay mà nói thì là ngăn thì được tuyệt đối thì khó, thế nhưng mà chắc chắn nó cũng làm cho giảm bớt cái mức độ gọi là thiệt hại một cách ồ ạt anh ạ.
Những khó khăn nhất định trong công tác thực thi quy định của pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm cũng được tiến sĩ Vũ Văn Triệu nêu ra như sau.
Có nhiều những cái hoạt động nó buôn bán nó lắt léo ở trong dân, ở trong thương trường ấy mà, thì nhiều khi các nhà hoạt động môi trường rồi thì các nhà lập pháp ấy, nhiều khi cũng khó mà theo dõi, khó quản lý được hết.
Ngoài các cơ quan chức năng trong nước, một số tổ chức quốc tế như WWF, Traffic, lâu nay cũng có đại diện tại Việt Nam để cùng chung tay bảo tồn các loài động vật quý hiếm đặc hữu của Việt Nam, cũng như ngăn chặn tình trạng buôn bán các loài vật đó từ những nơi khác qua Việt Nam. Nhóm 350.org chuyên phát động những phong trào về môi trường trong vài năm qua tại Việt Nam, vừa rồi có đưa ra chủ đề hành động vì động vật hoang dã. Anh Nguyễn Khánh Toàn, trưởng điều phối khu vực miền Nam của 350.org cho biết, hoạt động từ cuối tháng 9 là tập huấn cho chừng 100 tình nguyện viên ở Sài Gòn đi vận động các nhà hàng không buôn bán động vật hoang dã. Sau đó, hoạt động này cũng được triển khai ra hai thành phố khác là Đà Nẵng và Nha Trang. Mục tiêu của hoạt động vì động vật hoang dã của 350.org được anh Nguyễn Khánh Toàn cho biết.
Tụi em không làm về công tác tồn, nên tụi em là đánh ở đầu ra, chứ tụi em không đánh ở đầu cùng đầu cung. Tụi em không đánh cái đầu ở trên, nếu mà họ cung cấp cho mình, mà em đánh ở dưới đây là tụi em vận động người quán nhậu rồi, người dân, nhưng mà họ nhận thức và họ yêu thiên nhiên hơn, chứ tụi em không làm công tác bảo tồn. Nên là em mong muốn là người ta yêu động vật hơn, thì người ta sẽ thay đổi nhận thức khi người ta được mời ăn, bạn bè mời ăn con nhím hay là con gì đó. Người ta sẽ suy nghĩ lại, người ta từ chối, thì từ những cái tác động như vậy thì em hy vọng là những người mà người ta săn bắt thì người ta không có cái đầu ra, thì người ta cũng sẽ hạn chế cái vấn đề người ta vi phạm pháp luật nhiều hơn. Cái mà tụi em hy vọng là khi mà cái cầu nó không có thì cái cung người ta cũng sẽ không còn gì, cũng không tạo ra cái nhu cầu, thì người ta cũng đâu biết bắt để làm gì. Khi mà toàn bộ người dân thành phố thì đại gia rồi còn là công tác truyền thông nữa mà, còn làm về báo chí nữa mà, nên cũng sẽ tạo ra một cái sức ép nhất định và cũng sẽ thay đổi nhận thức căn bản đối với người dân, đối với cái quán nhậu chẳng hạn, đối với người dân, đối với cánh đàn ông, để mà họ không xài mật gấu. Nhưng mà họ không có nhu cầu xài mật gấu thì người ta đâu có nuôi gấu để làm gì nữa,
là đâu xuống sông nghĩa, vì nó người ta cũng đâu có cần bắt gấu, người ta cũng đâu cần bắt kiến, người ta đâu cần bắt những con vật bắt vọc bắt khỉ ra gì nữa. Nhưng mà cái đầu cầu không có thì đầu cung họ cũng sẽ tự động, họ sẽ từ bỏ từ phía trên đó. Nên tụi em tác động từ cái nguồn ra, tụi em cũng tác động từ nguồn ở trên. Đối với đó tụi em là thanh niên xã hội cộng đồng thôi, chứ em không muốn đến ở trên những cái người có phương tiện. Tại vì công tác bảo vệ động vật giả thì đã có rất nhiều cái tổ chức làm rồi, những cái tổ chức mà đã hướng lên những cái đối tượng những người săn bắt hoặc là tác động về mặt luật pháp thì cũng đã có về cái WWF, Traffic, CT và PETA đã có rất nhiều cái tổ chức làm rồi. Thì cái mà tụi em làm là tụi em hướng đến cái cộng đồng nhiều hơn, nhưng em không chọn đối tượng là những cái người mà có phương cụ hoặc là tác động đến vấn đề pháp luật, thì tụi em không có làm ở hướng đó.
Tuy nhiên hẳn phải còn mất rất nhiều công sức, thời gian và luật pháp kiện toàn, thì cộng đồng xã hội mới có được một nhận thức đúng đắn về các loài động vật hoang dã quý hiếm trong thiên nhiên. Lúc đó sẽ không còn quan niệm thiếu cơ sở khoa học về công dụng chữa bệnh của các thứ như sừng tê giác, cao hổ cốt, mật gấu, v.v. Cũng như không còn tin tưởng mù quáng là như trưng bày tê giác trắng mang lại may mắn cho chủ nhân. Cũng như không còn thói khoe khoang sự giàu có bằng những bộ sưu tập thú quý hiếm trên thế giới ngay trong tư dinh kín cổng cao tường của những tay trọc phú thời nay nữa. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới của Voyager Night trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Gần phân nửa trong số cả trăm con cá sấu sổng chuồng tại thành phố Cà Mau đã bị bắt lại hồi hôm qua. Đảng cầm quyền do lực lượng quân đội ủng hộ ở Miến Điện bị thúc giục phải tiến hành thực thi dân chủ tại kỳ họp đảng nhằm đề ra hướng hoạt động tương lai. Thêm một người Tây Tạng tự thiêu chết để phản đối chính sách cai trị hà khắc của chính quyền Trung Quốc đối với người Tây Tạng tại Hoa Lục. Lực lượng của chính phủ Syria trong tuần rồi đã cho thả bom chùm xuống những khu vực dân cư sinh sống. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng tố cáo như vừa nêu vào ngày hôm qua. Syria ban hành lệnh cấm máy bay hành khách của Thổ Nhĩ Kỳ bay ngang không phận Syria kể từ hôm qua. Đó được cho là biện pháp trả đũa sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho chặn và tịch thu số hàng mà Nga gọi là thiết bị radar trên chiếc máy bay của Syria trên đường từ Moscow về Damascus hồi tuần rồi. Ngày lương thực thế giới sẽ được tiến hành vào thứ ba tới đây tại Italia. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về quyền có được lương thực, Olivia De Schutter, lên tiếng trước cuộc họp sắp diễn ra rằng giá cả lương thực quá bấp bênh và cao ở mức nguy hiểm. Ông này lên tiếng kêu gọi phải có hành động ngay để ổn định giá cả lương thực trên thế giới.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Hạnh Phúc qua tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng và Lệ Quyền. Thay mặt toàn ban Bạch Ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Làm sao anh biết em như đã gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ. Quá mong manh.
Làm sao em biết câu ca của riêng em? Làm sao em biết ban mai đã về đây và khi ai trái tim chung nhịp đập có nhau trong đời.
Nguyện ước chúng ta không xa rời.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.